kỳ thật chúng ta có cái ánh sáng đang chánh sáng trong óc. Người nào tu thiền đứng đắn tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng, hiểu tất cả mọi sự việc, không phải cần phải đi học nhiều, dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết, sáng suốt vô cùng. Cái người sáng suốt là người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, không hại bất cứ một ai, thì tâm hồn mình ổn định. Hôm nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định. Nó rất đơn giản. Đến ngày hôm nay quý vị nhìn tôi cũng nhờ cái phương pháp tu tôi mới sống được ngày nay. Nói tuổi tào tuổi ta là tôi cũng 71 tuổi nhưng tôi cũng khỏe mạnh, nhờ thiền nhiều, dốc lòng tu học sửa mình để tiến hóa. Cái cuối cùng của mình là ánh sáng mà không hiểu được, cứ cho là ta đây. Rồi chừng nào chính có tên cha mẹ đặt đó mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không hiểu, cũng làm con người. Họ nói sao mình nghe lời vậy thôi, không hiểu mình. Còn hiểu mình thì mình phải tự thanh lọc lấy mình, khai thác khối óc mình càng ngày càng sáng suốt, để thấy rõ cái nguyên thủy vô sanh. Mọi người đều là có cái gốc gác hết rồi, chứ không phải không có gốc gác. Mà không thực hành đúng mà mình nói nguyên thủy, làm sao nguyên thủy chỗ nào? Mình nguyên thủy vô sanh, bất diệt. Khởi thế gian thì không ai chế được, cái óc con người không ai chế được. Học tới cái cấp nào cũng chế không được. Cái óc con người là vô cùng. Bây giờ chúng ta có khối óc, nên ổn định khối óc, ổn định cơ tạng, để đem lại cái ánh sáng vô thủy trước kia chúng ta có. Vô sanh, không có ai có thể sanh mà không có ai hãm hiếp mình được hết. Tâm từ bi mình càng ngày càng lớn rộng, lớn rộng là chỉ tận độ thiên hạ, chứ không có ai độ mình được. Cho nên tâm làm thân chịu ở thế gian này, làm bậy là phải gánh vác. Luật nhân quả đầy đủ, người nào mà ác thì kết quả cuối cùng họ không có tốt. Đối với xác họ cũng bỏ, hồn họ cũng quên, làm sao họ tốt? Người tu là biết được cái hồn, biết được cái xác, mình mới lo săn sóc mình được. Còn không biết cái nguyên lý của mình, làm sao lo săn sóc? Thành ra bỏ phế, rồi đâm ra sanh bệnh này bệnh nọ. Mà chính mình làm bệnh mà đổ thừa người ta làm cho mình bệnh. Đổ thừa bác sĩ bất tài, mà chính mình là bác sĩ mà bất tài. Rồi ăn bậy cũng bệnh à, và nghĩ bậy cũng bệnh à. Còn người tu nó điều chỉnh, càng ngày càng sáng suốt trật tự, nó không có nghĩ cái gì. Cái chuyện cần thiết nó làm, chuyện không cần thiết không làm, thì nó mới khỏe mạnh được. Khỏe mạnh là tâm thức nó khai triển, ý lực nó mạnh mới khỏe mạnh. Mình làm người mà không thấy sự hiện diện của mình ở mặt đất để làm gì, thì làm người vô ích quá. Đã có vợ, có chồng là biết thương yêu, tức là tâm từ bi có. Mình phát triển cái tâm từ bi của mình thì mình mới tận độ chúng sanh được. Người này giúp cho người kia giúp cho người nọ, trong cái tha thứ và thương yêu xây dựng cho nhau, thì cái xã hội nó sẽ tốt, mà gia đình sẽ tốt. Sự văn minh của vật chất nó đã cho chúng ta thấy rồi. Ngày nay cái xã hội nó thay đổi, người già ta cũng bắt đầu ta chơi điện não, computer. Có chút xíu nó bấm cho nó hiểu mọi sự việc. Mà mình là người có cái óc mà không chịu lập trật tự cái óc của chính mình, là chừng nào mới phát triển được, chừng nào mới trở về cái nguyên lý vô sanh được. Còn tu mà không hành là không có phát triển được. Hành là phải có kiên nhẫn, phải nhịn nhục. Mình làm cho mình nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều giờ nó mới có kết quả. Thì hỏi cho cái xác của mình á, từ siêu nhiên cấu trúc hình thành cái thể xác này, đâu có phải làm một ngày mà ra đâu. Nó nhiều duyên kết thành nó mới có. Thì chúng ta phải nhiều ngày, nhiều giờ hành pháp thì nó mới phát triển. Người đi trước tại sao họ đi tìm cái pháp để làm gì? cái pháp đó hữu ích, khư trực lưu thanh, làm cho khỏi óc ta nhẹ nhàng. Người ta không tiền mà ta vẫn khỏe mạnh, chứ không phải đua đòi giành giật tiền bạc mà được cái gì. Họ thành tâm tu học, khai triển khối óc họ. Cái ánh sáng từ bi họ càng ngày càng sáng chói trong óc, họ mới độ chúng sanh được. Tại sao chúng ta là người có óc, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta tin Phật mà không dám làm một vị Phật, làm sao tin Phật? Vì muốn làm một vị Phật thì phải dấn thân, gỡ nạn cho chính mình, nó thanh nhẹ nó mới về cõi Phật được. Mà không có dấn thân thực hành Pháp thì làm sao gỡ nạn cho mình được? Cái tâm mình u ám mà ôm nguyên lý của Phật. Phật là người đã tự gỡ nạn mới nói ra được nguyên lý đó. Mình cứ ôm cái đó nhai đi nhai lại, chính mình không với tới nó còn động thêm nữa. Mình thực hành từ ly từ tí, nó đi tới chỗ đó mình mới thấy rõ. Ngày nay nhiều người làm cha làm mẹ mới quý cha mẹ của mình. Tôi làm cha tôi biết cha tôi khổ, tôi làm cha tôi mới thấy mẹ tôi khổ, mới biết thương cha mẹ. Nguyên lý nó vậy nè. Còn mình tu mà nói muốn thấy ông nó không thành Phật, tôi thờ ông nhưng mà tôi không chịu hành, thì nghìn năm tôi không gặp ông Phật. Tôi hành rồi tôi mới gặp ông Phật. Tôi quán thông được tôi rồi tôi mới thấy ông Phật chứ. Chính tôi chưa biết tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không biết. Làm sao mà tôi muốn gặp ông Phật được? Tạo sự vận động trong nội tâm và khối óc lu mờ không sáng suốt, làm sao thấy được Đức Phật? Mình hành khai mở ra thì tâm thức mình nó sáng, thì chân lý nó hòa đồng là một, không có cái gì mà sai chạy hết. Những lời ông Phật nói là ông trước kia ông cũng làm con người, mà ông tu, ông khổ hạnh, ông mới thành Bồ Tát, ông mới giảng giải cho chúng sanh biết. Mà chúng sanh không chịu làm Bồ Tát, làm sao giảng giải cho người kế tiếp được? Người ta đi học trong trường, mình thấy ông bác sĩ hay, ông trị bệnh cái hết, ông nhờ học cái gì? Thì mình phải học như ông, mình mới nói chuyện với ông bác sĩ được. Mình chưa gì chơi ông bác sĩ dở, thì chừng nào mình mới làm được bác sĩ? Phải hiểu cái nguyên lý thì dễ tu. Nhiều người không hiểu nguyên lý, có cái xác bệnh, có chút đồng tiền đi tới trị bệnh là chê bác sĩ trước. Không biết người ta bác sĩ người ta học khổ lắm, đọc sách cũng thì giờ họ đọc nữa, học khổ lắm để đem cái kinh nghiệm cho mình. Mà mình không học thì mình chê người ta trước. Mình tu đạo cũng vậy, mình hành pháp thành không đứng đắn, chê cái pháp, bỏ pháp tức là bỏ mình. Cái pháp là khai thác khứ trượt lưu thanh, để cho khối óc càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà mình bỏ pháp rồi mình làm mình ô trượt nặng nhọc, để hướng hạ, hướng về cõi âm nhiều hơn, đâu có phát triển được. Cái đầu không sáng, cái tâm không minh. Chỉ ăn cắp ly Phật nói thôi, chứ còn cái của mình phát triển không có. Thì nó cũng y như đời chứ, phải có học mới thành công, mà tu thì phải có hành mới đắc đạo. Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi, nhái lại cái lời thành công của người ta, chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành mình mới đến cái chỗ đó, mới thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng, đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều hòa đồng. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người, nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc. Cái computer bây giờ mà không có giỏi thì giỏi, mà không có điện gắn vô là bấm nó không ra gì hết. Mình có điện, mình bộ computer này hay, nó biết nhiều chuyện, hỏi tôi trả lời không được, nhưng mà rút điện nó hết. Thì mình cơ tạng của mình, khối óc của mình cũng có cái điện, có cái thanh quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà mình tu phát triển cái thanh quang của mình thì tự nhiên mình thức, mình hiểu. Lúc đó mới hiểu cái chiều sâu của kinh kệ, hiểu những lời của chư Phật để lại là xứng đáng vô cùng. Mà không có trình độ đọc vô không hiểu, rồi trong đâm ra kêu nhờ phù hộ, nhờ Đức Phật phù hộ. Mình ăn bậy mà Đức Phật sao phù hộ được? Ông Phật ăn chay qua ngày mà mình ăn mặn, ăn tùm lum rồi sanh bệnh rồi kêu ông Phật phù hộ, cái đó tầm bậy. Cái đó là mang tội chứ không phải người tu. Tạo tội cho chính mình chứ không phải tu. Người tu phải dũng mãnh, thấy rõ mình và chấp nhận, ăn năn sám hối, sửa tiến, nó mới đạt tới cái thanh quan nhẹ nhàng. Chứ tu mà cái miệng nói tu mà không chịu hành, không chịu sửa, nói cái ăn bậy cũng là trễ giờ rồi, đâu có phát triển được. Rồi cái chuyện đau, thấy tiền là ham nữa, còn khổ nữa. Bỏ tiền chánh, ôm tiền bậy, ôm tiền trượt ở thế gian, rồi tạo tranh chấp cho nhau chứ không có phát triển được. Cho nên hôm nay tôi cũng có duyên lành về đây để mọi người có dịp hỏi, có những sự thắc mắc cần biết thêm nơi cái phương pháp thực hành của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cống hiến về cái kỹ thuật tu học cách nào để đi tới đích mau nhẹ, mau hơn và sáng suốt hơn. Rồi điện tiền đây quý vị có gì hỏi không? Có mấy bà Tàu không có biết tiếng Việt nào, ngồi đông.
Mũ hiện trời à, ta ngay để chứng chừng như này chi đồ dành dĩ dành dĩ cánh ngạn mò chứ chi đồ cái gì lệ. Mà đây hãy biến đồ lại tôi tỉ mỉ nữa. Hãy sám sập sám sụp khiến con say. Chứ con được cô sướng sinh thọ, sướng sinh kiến của cô sống đã hỏi, hổ phải lọ. Con được trang chấp sạp dành mùi hạt trung nhiên. À, ta ngồi tiếp lọt hay nếu có ký thấy lưu tiên á, rồi sâu ngoài kiến kích tùng như phản tục. Như sơ dạo sương dình cái hành động. Không sơ gì cả, tôi chỉ ký lậu lậu liền, tắc hạ. Hoàn cảnh cho chỉ ký cái danh sư. Ngô hoàn cảnh mô ốc địch mô tích ngô sinh cũng ngô mô ngô diên cầu được phát trai. Cho hoàn cảnh cho ký sư cho chỉ ký cái danh sư. Và chỉ ký chọn đủ có phát là dù chấp có phát là có hàng. Hàng tu mô tích hoài thung chỉ ký cái nụ hỏi. Bình bạc chỉ ký cái duyên để mô sang bắt mịt. Liên bàn là chia đừng vui á, sợi chúng có làm chân mình biết tại cái chi tu sĩ hồ hầu tự như bài liền á. Chứ có sĩ cho ngồi bài chủ mê, có mít cho ngồi một đứa bài. Rồi dạo liên bàn dạo phán này ngồi sĩ bài á, liên bàn phát mít. Thế nên ngồi thì sâu, đầu như nhìn câu, ngồi thì cái gì lệ ký thấy là biến cô phụ trách, nên cái liên bàn phụ trách. Để cho chú danh, trang chấp. Để tôi hương ngồi, kinh trắng ho dành, sĩ hậu cho bà on, linh văn on. Thế ngồi thì phong có chay, điểm những ngồi thì dẫu kiếm phong có, ngồi thì thấy kinh có Phật. Hay có xây cánh kỹ chi niệm, tôi ta hương dành trang chấp. Thế tôi dẫu Phật cái sự cũng. Cũng ngồi thì sửu tiêu sửng hàng Phật lâu, có chiều ngồi vô. Hằng khởi cái Phật Phật là dính phong ở trời, dì sạch dì o dì tù tắc. Cái chữ bi sinh dì Phật, cái xâm tắc sinh dì cư sinh. Ngồi thì nếu có phong Phật thì cũng vậy, chỉ kiến như chi sâu, chiếp sâu dì nhỏ cái hoàn cảnh để tập phát triển. Cái mạng sinh có dì pha. Ở nơi xấu mà pha không đủ, xấu thì dụng dụng cái dụng, xấu thì pha đủ. Nhưng mình bạc cái duyên lý được pha đủ, mũ về cả. Cấm giả không ngành giả không mạng chịu bắt tròi xấu chung thì là xâm tịnh. Nếu pha sách cấm, pha sách ngành, nếu sinh ra tùm, tắc ổn lọc. chết giường tha thôi ông ta đâu đâu. Rồi ngột lực là con xe xíu thì người ta cảm nhận bạc dấu mê dĩ mạnh hỏi dĩ mạnh ngột, ngột cho ta.
Chúng ta hỏi
chuyện sao mà chúng ta hỏi chuyện cái chiều này các bạn cũng phải sao? Anh ngồi vào cuốn sáng, lục diễn, chất diễn tải, chúng là người tèn ở cuốn bên này chỉ thấy đi nhìn câu, thấy chiến rõ, ngồi với cửa ở trong, thấy tiếng trụ chiêu cũng trụ, như thế xăm xanh phải vậy. Nếu đi là sạch nhìn nha, mỗi như ngát kìa. Cho nên ngồi tránh chuyện trụ, ngồi kén dần ngát dần á. Sau đó tiếp tục tới rồi chỗ cảo dần cảo. Rồi ngồi tránh chuyện trụ để tại ta duyên câu.
Không hồi vận văn chỉ kê, thầm đổ chỉ kê.
Thầm đổ á. Để ra 16 chữ xin dẫn trên sườn xin. Thì thấy ngồi kiểm tải với hồi, mã mã ngắm trụ. Lột có dưới hồi dẫn trên sườn xin với dẫn. Tôi dẫn pin á. Mà thì hơn chân lễ hàng. Tâm mình màu duyên muốn nha. Nên hơn dần tao trắng, tâm mình màu hắc ngầm. Hổ chinh chó và chinh chó. Mình mò mới có dưỡng là chí tụ và xâm lợi. Hơn chân lễ hàng là kỹ sĩ đó duyên muốn. Phật giáo xám sợ lục cô. Có hôn sợ, đại dành tháng ngộ. Nếu cứ con gói chay, tôi dường dường nó duyên muộn, tôi xăm chục, xăm hô chục. Đành can xăm bạch chục, nhìn màu qua lại. Sẵn nhặt cáo đòi cáo hơi đâm trình cục. Phú sườn cá phú, chơi cá này cũng vậy. Cái gì thắc mắc hỏi đi, nói chuyện tiếp tiếp.
Xin thầy để cho xin cho ý kiến là thưa thưa quý vị là thầy có cho biết là quý vị có thể hỏi bất cứ những cái chuyện gì, những cái gì nảy ra trong đầu quý vị, không có phân biệt đó là vấn đề đạo đời tôn giáo hay là chính trị kinh tế hay cái gì, tất cả cái gì mà các bạn thấy rằng có thắc mắc cần được giải đáp rõ ràng thì xin quý vị cứ hỏi bất cứ chuyện gì về khoa học, tôn giáo, kinh tế, chính trị, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện thế gian, chuyện gì, tâm linh, chuyện tất cả những cái chuyện gì mà các bạn nghĩ rằng thầy chúng tôi có thể là trả lời được thì các bạn cứ hỏi.
Mình tới đây cũng như trong cái gia đình không có khách khứa, cứ đề nhau mà bổ sẻ để tìm chân lý, mà trung học để trung tiến. Chứ không có phân cách cái này, cái kia, cái nọ. Cái tu nó rất đơn giản, nhưng mà nó phải làm một kỳ công thực hành. Chứ không phải làm nửa chừng rồi bỏ nó đạt cái gì. Ở đời mình đi học nửa chừng bỏ lớp cũng không làm được cái gì. Nó là một kỳ công. Mình có một kỳ công của trời đất mình mới hình thành. Từ cấu trúc, từ siêu nhiên mình có tay chân đi đứng ngồi nằm. Không phải dễ đâu. Thế gian là không có chế được. Máy móc bây giờ chế thì hay mà chế con người chế không được.
Từ từ khi mà đã bước vào đường tu đến bậc đẳng được bao nhiêu năm để đạt được cái trình độ
cái đó là tâm đòi muốn hạch cho nên ông muốn biết Phật Thích Ca thì mình thấy tại sao Phật Thích Ca không xưng ta là Phật mà người đời kêu ngài là Phật mà đẳng cấp là người đời đặt chứ không phải ngài đặt chỉ tu phát triển tâm từ bi cho tới ngày nay mọi người đều kính mến là tâm từ bi thanh nhẹ vô sanh bất diệt luôn luôn ở trong tâm tư những người thanh tịnh sáng suốt mới nhận được chứ không phải như người thế gian như tôi cho đẳng cấp này kia kia nọ rồi đàn anh đè đào đàn em cái đó không có được Phật Thích Ca không có bình đẳng vô sanh bất diệt cho nên nhiều người sai có một chút sai một ly đi một dặm tôi là chức La Hán là chức gì chức ông gì mọi người phải sợ hết chức bình đẳng không có mọi người phải nhìn nhận là mình có cái khối óc tương đồng và với cái pháp nào để khai triển khối óc của mình để thấy hào quang sáng chói trong óc mình thì cái đó mình biết kinh Phật có giá trị cái kinh Phật để lại ngài nói chữ nào người ta đọc vô người ta nói cao quá tôi không hiểu mấy ngàn năm kinh sách của Đức Thích Ca để lại mà đọc không hiểu tại vì óc không mở làm sao hiểu phải có pháp hành cho cái óc nó mở đọc một chữ thì thấm thía tới đâu nó điện giới nó mới giao cảm được mình lấy cái lý mà đi giao cảm đâu có được giới hạn rồi đâm ra thờ ông Phật làm đèn đuốc này kia đủ thứ trong nhà thiệt đẹp bật lên cái hình ông Phật rất đẹp nhưng mà không có độ được mình không có làm được gì hết chính mình phải tu tâm mình mới an cái tâm thành kính mà hành không đúng pháp nó chỉ loạn thôi hành đúng pháp phải cứu trượt lưu thanh bỏ tất cả cái nghiệp chướng trong nội tâm mà dứt khoát nói cái đường Phật là phải dứt khoát nó mới tiến qua được không dứt khoát pháp thì phần hồn không tiến qua được phần hồn làm chủ thể xác mà đâu có biết không biết đánh lễ Phật ngày càng ngày mọi người cứ cứu ông Phật lại ông Phật mà ông Phật đó ông Phật đất bây giờ đánh ông không biết nữa giờ ông không hiểu nữa thì chỉ biết được phần hồn là chủ thể xác cái xác chúng ta là tạm mà thôi xác là luật trời mà mình phải giữ cái nghiêm luật tu học người ta để cái hình xưa người ta để cái hình cho mình lại là để cho mình thấy cái nghiêm luật phải hành mình thấy cái hình rồi mình phải giữ cái nghiêm luật thực hành cái pháp tinh tấn nó mới tiến tới được có nhiều người bây giờ thờ thiệt nhiều nhưng mà hành không được gì hết nhiều người đi chùa thì bớt cãi trong giây phút đó về nhà rồi vẫn cãi lộn với vợ con không hiểu cái nguyên lý không biết thực hành tình thương và đạo đức tha thứ và thương yêu thì làm sao nó phát triển tâm từ bi được đã nói chúng ta đi chùa là cúng từ bi mà không khiêu dậy được tâm từ bi của chính chúng ta làm sao cúng lại vị từ bi đó được thì đâm ra cái bực tức không thoát không quán thông được thì không thoát tu là phải thực hành nó mới tỉnh thức được khi nó tỉnh thức nó mới quán thông nó mới hiểu được cái nguyên lý thì hiểu được nguyên lý nó thấy cuộc sống nó rất hạnh phúc rất vui không có gì buồn rầu hết. Buồn rầu là những người tranh chấp muốn không được đó là buồn rầu người thực hành đứng đắn quán thông rồi thấy vui cuộc đời rất hạnh phúc ông trời cho mình cơ hội cuối cùng là cái xác này một nghiêm luật tu học ăn bậy là nó dễ chạy nó nghiêm luật đàng hoàng đâu đó phải đàng hoàng trật tự mà sai chạy là hơn nghĩ bậy một cái là hư cả đêm không ngủ được phải giữ nghiêm luật tu học nó mới phát triển tâm tự sáng suốt được cái đó thế gian không có trường nhưng mà
có thực hành thì tự ngộ, tự khai ngộ thức tâm. Hỏi với ông Phật tại sao ông có 36 tướng tốt mà mình có mấy, có 1-2 tướng. Người ta tới 36 tướng tốt là ta hướng về chân lý nó tròn trịa. Thì hình của ông Phật lúc nào cũng tròn trịa, nó có linh khí đầy đủ. Còn mình tu thiền mà mình không khai triển được tâm thức điển giới thì con người nó không có linh khí. Nhưng mà không có linh khí thì trong nhà không tạo được hòa khí. Người tu Phật tạo được hòa khí, nó khai triển linh khí, nó tạo hòa khí, nó tha thứ và thương yêu, nó tạo được hòa khí. Thì tài nó vượng chứ đâu cần phải vô chùa cầu sanh. Cầu sanh là gì? Cầu sanh nó nói tiếng trong tứ thân bát đạt, cầu tài nói tài mà cầu danh nói danh. Dựa đó cách nghĩa thôi chứ không có gì lạ hết. Anh có gì tiếp tục không?
Thưa thầy, con có câu thường nói tu là để giải thoát, thì để giải thoát là cái gì, làm sao mình tu, mình biết lúc nào là mình được giải thoát?
Giải thoát trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm nó thanh nhẹ rồi mình mới thấy đường đi. Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng tăng thêm, càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình là đâu có giải thoát được. Nghiệp tâm chưa giải làm sao thoát? Nghiệp tâm là cái cũng như cái cần đang cần mình mà mình giải được nghiệp tâm là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Tu cái pháp nào mà khứ trượt lưu thanh, ví dụ càng ngày mình đi làm ăn điêu rồi rước trượt hết, mình giải được trượt lưu thanh thì lúc đó mình mới thấy rằng tôi không cần thiết chuyện kia nữa, thì tôi mới giải được nghiệp tâm. Nói cái dục không mà giải không được làm sao đắc đạo? Nó nằm ở trong cơ thể mình ấy. Mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải. Mình còn sự ham muốn, mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được, thì mình phải giải tỏa sự ham muốn và phải hành cho đứng đắn. Mình thấy rõ, mình giải, thì mình lúc đó mình nắm được cái nguyên luật của trời đất mà mình thực hành. Mình là chủ của bản thể mà. Trong này nó có lục căn lục trần, nó có đủ giới hết. Mà mình không hành thông, không quán độ nó thì luôn luôn nó trằn trọc, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ. Đứa vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi, phải giải quyết chuyện này chuyện nọ. Mà cái chuyện nó không cần ngày mai giải quyết mà bây giờ nó cứ nhắc hoài, là tại ở trong đó nó không có chịu tu. Ở trong đó là mà nó tu mà nó chịu niệm Phật đầy đủ, nó quân bình rồi, không có, nó chỉ chờ cái lệnh của chủ nhân âm thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn ngủ là ngủ, thiền là thiền, nó không có lo, thì mình mặc nó từ. Khi mà mình không lo, vậy nó mất đời làm sao? Không lo nó thanh nhẹ, nó quán thông cái đời, nó dễ giải quyết đời hơn. Sanh trụ và diệt, thế gian chỉ có bao nhiêu đó, sanh trụ và diệt, hồi sinh, không có gì hết, không có gì đáng lo. Hồn hồn hào hào rồi đâu cũng vào đấy, không có ăn chung gì hết.
Dạ, thưa thầy, tôi nói là tu thì mình có thể là thành Phật, vậy là Phật là một là ai mà thấy là Phật? Và làm sao biết là mình đạt tới cái mức độ là Phật?
Mình phải đảnh lễ Phật, mình mới học được cái giáo lý của Phật. Cái hồn phải đảnh lễ Phật mới là học giáo lý của Phật. Mình tu ngày đêm, bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với trời đất, trời Phật. Thì mình về xứ Phật, mình đảnh lễ Phật, thì từ đó mình làm công quả, lúc đó mình mới có cơ hội mình thành Phật hay không thành Phật. Cũng phải, không phải mình muốn là được. Từ lúc mình thành tới mức độ nào nó đã chứng minh cho mình đó. Như Thượng Đế cũng chứng minh, cũng kêu mình là Phật, giao phó công việc mình làm, mình làm đâu được đó. Lúc đó thấy thôi, cũng dám xưng danh là Phật. Mình phải học nhịn nhục tối đa để tiến hóa. ông Phật tới ngày nay cũng học nhịn nhục chứ ông không có làm gì hơn nữa. Cho nên người tu phải nhịn nhục, nhịn nhục để thăng hoa, để được đi lên cao. Nhẹ thì nó về trời được, nặng là nó vẫn ở dưới mặt đất. Nguyên lý rất rõ ràng, không ai giúp mình được. Bằng mình tự giúp mình giải bỏ được nghiệp tâm thì tự nhiên cái tâm mình nó lên, nó thăng hoa. Không có bận rộn nhiều thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng. Lúc mình ngồi thiền thì nó yên.
Thưa thầy, như vậy định nghĩa cái đơn giản là Phật là một cái gì, đạt được cái gì mà mới là
thanh nhẹ đó.
Dạ.
Một luồng điển thanh nhẹ và nó gom gọn nhỏ lại. Người ta nhắc nó phải đến liền, nếu nó có nhiệm vụ. Nó thanh nhẹ cho Phật không phải lớn, chuyện lớn mười mấy tấn ở trong chùa đâu. Cái đó chết từng bò rồi đó thành Phật. Ông Phật là phải thanh nhẹ, vừa nói là người ta chiếu liền. Cái điểm từ đi người ta không có phải là chiếu để phá hoại, nhưng mà độ. Nó mới Phật. Cho nên mình niệm Phật hoài thì Phật mới độ mình được.
Thế này như vậy có nhiều khi người ta nói cái vị này thấy đầu cái ông này bà nọ là đáng đắc quả Phật. Thì mình có cái cách gì thầy giúp dùm để có thể là mình nhìn qua những cái lời nói, những cái tướng hay là hình dung cái gì của người đó. Người ta nghĩ là mình định được người đó có quả thật là đúng là đã đắc quả Phật hay là chỉ người ta đồn thôi.
Phật là tắt nhẹ thôi, vừa nói họ trả lời liền, đó là nhẹ thôi. Chứ đừng có nói là để tôi định tôi biết Phật. Phật ông Phật là người ta nói ổng là Phật. Ông Thích Ca ổng đâu có nói ổng Phật, mà người ta nói là Đức Phật, kêu ổng là Đức Phật. Người ta định nghĩa cho ổng như vậy, mình không biết cái tên gì, nói nhẹ quá mà vừa đụng cái này cái nghĩa, vừa đụng này cái nghĩa, bây giờ lấy gì lấy cái nhẹ nói đề cao chứ không phải làm cái vị. Tất cả luồng điển thanh nhẹ. Nhạy vô cùng.
Thưa thầy, nói đến Phật thì cũng nói đến Chúa Giêsu. Thì có nhiều người đó họ qua đồng tôn giáo thì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu thì cũng là một vị Phật. Thì theo cái ý kiến đó thì thầy thấy thế nào?
Jesus Christ là một vị từ ái, thương yêu vô cùng. Bất cứ hành động gì Ngài cũng thương yêu để độ. Chứ Ngài không có diệt, không có sát. Thì Ngài cũng nằm ở trong cái giới đó mà thôi. Chưa gặp được GGT mà gặp GGT thì mọi người đều phải quỳ lại. Lòng từ ái của Ngài nhiều lắm, thương yêu nhân loại lắm, cảm động lòng người rất dễ dàng.
Thưa thầy, nói đến Phật thì người ta nói đến Niết Bàn. Thì Niết Bàn là cái gì? Và có nhiều người nói là tôi đã đạt được Niết Bàn. Thì như vậy là mình có cái gì mình chứng minh được là có thể muốn đạt Niết Bàn phải có một cái trình độ cỡ nào, những cái tiêu chuẩn, những cái yếu tố nào thì mới biết rằng cái người đó đã mới đạt được.
Bây giờ anh tu, anh thấy anh xuất ra được. Thì ngày đêm anh đâu có sống cảnh thế gian mà anh đâu có chung vô trong bản thể nặng trược. Thì lúc đó anh sống ở đâu? Sống Niết Bàn. Cái nơi nào mà anh đi tới nó nhẹ nhàng lắm, chưa bằng Niết Bàn. Cái nơi nhẹ nhàng, thanh nhẹ, không có tranh chấp, không còn nạn nữa. Niết Bàn là người ta đặt thế thôi, mình hết chữ đặt lấy cái đó nói, mình thực hành là tới đó biết.
Thế thầy là một số lớn người ở trong thế gian này đó thì thường thường tin có trời Phật hay có thượng đế, có đấng tạo hóa. Thì như vậy mình có thể có dựa trên yếu tố gì mà mình nghĩ rằng cái chuyện tin có thượng đế đó là một cái chuyện thật chứ không phải người ta bịa ra?
Một sức mạnh vô cùng, ngay quý vị đang ngồi cái ghế này, là trí thô khôn của người loài người hình thành. Lấy cái cục cây từ trên rừng đẻo để khô đẻo thành cái ghế cho quý vị ngồi, cái áo quý vị mặc, đó là sức mạnh. Khi chúng ta tin thượng đế thì đâu cũng có Ngài, có sự hiện diện của Ngài, chúng ta mới giữ nghiêm luật để tu, không làm bậy. Ta đặt dùng cái đường lối tự kiểm soát như vậy, tất cả những cái siêu diệu cả càng không vũ trụ này thì trên nào là đều dưới quyền của thượng đế. Ông Thượng Đế ông có làm đục đẽo rồi mà ông làm hình thành được luồng điển ông chuyển. Cũng như cái vườn hoa này, đằng sau này bao nhiêu bông hoa, bông nào sắc nấy, ở thế gian ai làm được. Nhưng mà cắt đi liền đi, nhưng bữa sau nó không có. Bông hường ta cắt ta bán, rồi bữa sau có bông hường. Với cái kho nào mà trữ vô đó, nguyên lý điển quang nó có. Cái giới đó là điển quang nó có. Thì luôn luôn nó vẫn còn, chứ không có bao giờ mất.
Thưa thầy, có tôn giáo này thì nói là Phật cao, tôn giáo khác thì nói Thượng Đế cao. Thì cái vấn đề đó thầy có ý kiến gì về vấn đề đó
không? Không có nói ai cao hơn ai. Thượng Đế thì có nhiệm vụ cai quản ở trên trời hết. Dùng điển đại bi của Ngài để chuyển vào vạn vật tiến hóa. Dùng điển đại bi chứ không có phải là nói đi xe đi cổ với telephone nào không có. Dùng điển đại bi của Ngài, cái từ quan đại bi của Ngài để chuyển độ tất cả. Còn Phật làm sao cao hơn Phật, cao hơn Thượng Đế? Không có Thượng Đế làm sao có thể xác mà tu thành Phật. Sao? Nó cũng là con của Thượng Đế mà thôi, cái xác. Nhưng mà cái tâm linh vô cùng của vị Phật vượt khỏi Thượng Đế. Không cần biết cái gì hết, chỉ đi về trong hư không đại định thanh nhẹ mà phát triển tâm từ bi của Ngài mà thôi. Cho nên nhiều khi Thượng Đế muốn đậm tới Phật cũng hơi khó chút. Từ tâm của Phật phát triển thì hợp tác với Thượng Đế mới đi cứu đời, thuyết giảng ở thế gian, cứu độ chúng sanh như vậy.
Thế này, trong kinh sách Phật đó, thì có cái đoạn nào hay có cái chữ, có những cái phần nào mà nói đến Thượng Đế mà tại hay không ạ? Trong cái kinh sách của Đức Phật Thích Ca để lại thì có một số người nói rằng Đức Phật Thích Ca có nói đến Thượng Đế, nhưng mà tại cái chữ của Ngài thì không dùng cái chữ đấng tạo hóa, không dùng cái chữ trời, không dùng cái chữ Thượng Đế, thì người ta cho nên là người ta không có biết cái chuyện đó. Trên cơ bên đa số các tín đồ Phật giáo thường là phủ nhận cái sự hiện diện của Thượng Đế. Thì nhưng mà một số người khác nghiên cứu trong kinh sách Phật thì nói rằng có Đức Phật Thích Ca có đề cập đến Thượng Đế, nhưng mà Ngài dùng một cái chữ riêng biệt. Thì thưa thầy thấy có đúng như vậy
Phật
không?
Là chỉ phân giải cái nguyên lý thôi. Mà mình người đời mình truy tầm cái nguyên lý đó từ đâu mà có, cái từ Thượng Đế mà ra. Phải có.
Dạ thưa thầy, một số lớn người đó thì tin rằng con người thì có hồn với vía. Thì làm thế nào mình chứng minh được cái sự hiện diện của hồn với vía trong cái bản thể của mình?
Bây giờ nó rất đơn giản, anh đi chơi ngoài đường, anh gặp thằng bạn, anh dỗi cho thằng mạnh, mà làm ta hết hồn. Cái đó cũng là chứng minh được cái hồn, anh hiểu không? Còn cái lý, cái hồn mà bây giờ, từ nãy giờ anh hỏi tôi, về Phật, về Thượng Đế, này cái kia nọ là cái xác anh không có thể hỏi. Cái hồn anh mới hỏi được. Sức mạnh của anh là vô cùng, anh có hiểu chỗ đó không? Cái tâm thức của anh là vô cùng, đó là cái hồn. Mình nói chuyện đây là cái hồn nói chuyện, không phải cái xác nói chuyện. Nó biết gì? Xác không có biết gì, cái hồn mới nói chuyện. Cái tâm thức của mình sang suốt.
Dạ thưa thầy, còn cái vía thì mình có thể chứng minh được cái sự hiện diện nó bằng cái gì? Bằng một cái thí nghiệm, nó là cách gì?
Thì bằng là tay chân cử động của mình là cái vía, tay sai của cái hồn. Cái hồn nó đi tới nghe ông Tám Thùng nói chuyện, thì ở nhà lái xe tới đây nói chuyện, nghe nói chuyện. Nhưng mà tất cả hoạt động, cái vía hoạt động, lái xe này kia kia thì tới đây ngồi. Đó là cái vía thùng, cái vía là cái đại diện cho cái hồn, bằng áo sạch sẽ, tươi tắn bề ngoài, để đại diện cho cái hồn.
Dạ, như vậy thì cái như thầy xin thầy nói rõ thêm, như vậy là cái nhiệm vụ của cái hồn là gì, nhiệm vụ của cái vía là gì?
Nhiệm vụ của hồn là chủ của bản thể. Cái vía làm sai, bản thể phải trách nhiệm, cái hồn phải trách nhiệm. Cho nên cái tay cho mình nắm cái dao chắc đầu người ta là cái hồn bị đọa. Cho nên cái hồn là đại diện cho cái cái vía là đại diện cho cái hồn. Mà nếu mà cái vía làm vậy, cái hồn phải trách nhiệm. Cũng như trong chủ nhà mà nuôi con chó ra cắn người ta là chủ nhà phải trách nhiệm.
Giờ như vậy thì khi chết thì cái hồn nó đi đâu, cái vía thì đi đâu?
Thì nó cũng ở đó, tùy theo cái duyên nghiệp của nó, cái tội trạng của nó. Ở đời nó làm ác thì nó phải đồng lãnh cái tội đó, chậm chín. Mà ở đời mà nó chịu tu là nó chết rồi, nó được con ta rước nó đi lên rồi, nó nhẹ rồi, nó có cái giới tu khác.
Dạ thưa thầy, có nhiều người thì họ không biết là phải đã mở huệ sức hồn hay không, thì họ cũng biết cái này, tức là sau khi mình chết á thì cái hồn với cái vía xuất ra, nhưng mà cái vía thì đi có cái nhiệm vụ đó là giữ cái xác cho đến khi nào cái xác nó tan rã, còn cái hồn đó thì nếu mà nặng thì đi lên cõi trên, thì nhẹ thì đi xuống, nặng nhẹ thì đi lên cõi trên, nhẹ thì đi xuống cõi dưới. Thưa thầy, cái ý kiến của một số người như vậy thì thầy có những suy nghĩ thế nào?
Cho nên nó có sự liên hệ hết, cái hồn vía nó có liên hệ. Nếu cái hồn mà còn sống mà biết tu thanh nhẹ là lúc chết cái vía cũng được hưởng. Lúc đó tiên đồng người ta rước thì cái vía cũng được đi theo vậy thôi. Mà nó còn cái nghiệp duyên quá nặng, nó làm ác này cái nọ, nó phải ở lại giữ cái xác là mồ mả để chờ ngày hành hình tạ tội. Không phải yên đâu, ở lại cũng phải yên. Cho nên nhiều khi báo mộng gia can này kia cái nọ, xin xỏ cái này kia cái nọ, bị hành hạ.
Dạ thưa thầy, như vậy thì có cái vấn đề mà cúng thất cho đến 49 ngày thì thầy nghĩ thế nào về cái ý kiến?
7-7-49 ngày là để biểu lộ cái tình, cái hiếu nghĩa của mình đối với cha mẹ, đối với bà con. Ngồi tụ họp đó tưởng tới người thì nó cũng sưởi ấm cho người chết. Mà không biết người tu có điển rồi ngồi hỏi tụ người chết mừng lắm, ấm áp lắm.
Xin các bạn có ai ý kiến gì hỏi để tôi hỏi thầy nhà bếp, thầy nhà con mình chưa hỏi. Và xin nói lại là có thể hỏi bất cứ những cái gì về vấn đề khoa học, kinh tế, chính trị, về vấn đề tâm linh, về vấn đề tất cả vật chất. Xin các người
đã là con người là đã nắm được cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, thì bất cứ cái giới nào nó cũng bao nhiêu cũng chuyện đó thôi. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh.
UFO có thật.
Cái gì?
UFO.
Cái
bài cái tên Mỹ này gọi là unidentifying object, nó đi tìm tìm mình, nó là tình hình tình khác là đây.
Cái chuyện nó không có vội tin. Bởi vì thế gian quốc phòng nó không có công khai với mình đâu. Quốc phòng ta trong vòng người ta đương thí nghiệm cái này kia cái nọ, rồi bây giờ ta cho cái tin đồn đó vậy thôi, chứ còn không có sự thật. Quốc phòng nó không công khai cho người dân hiểu rõ đâu. Confidential, không có công khai cho người dân biết. Đừng có vội tin này, ngủ không được. Hành tinh khác tới đây
như vậy là
mình là từ nơi từ 88 thiên giáng lâm xuống đây mà chưa biết một cái hành tinh khác nó là có ăn chung gì với mình đâu.
Nếu mà ở tại thế gian này có như vậy, còn cái cõi trên là cái cõi nào?
Cõi trên là do niết bàn và tâm tư của anh tu thanh nhẹ rồi, anh hầu như sống ở niết bàn. Con người thế gian không có nghĩ chuyện thế gian nữa, sống ở niết bàn tại thế. Còn cái niết bàn ở trên kia có nơi, có chỗ vĩnh cửu, có chỗ tu học tiến hóa, hội họp, có đàng hoàng, thanh nhẹ mới về đó được.
Như vậy niết bàn cõi trên là thái dương hệ này hay là ngoài cái thái dương hệ này?
Ngoài hết, thanh nhẹ vô cùng mới tới đó hội tụ. Cho nên nhiều người ta hiểu lầm Phật cao hơn thượng đế. Như con tu giỏi, sư giỏi hơn cha nó. Nhưng mà cha nó nói tôi để nó nhỏ ra chứ ai, tôi với mẹ nó để nó ra chứ ai. Bây giờ nó làm sư, nó không muốn nhìn tôi. Có nhiều người tới đó người ta không nhìn cha mẹ nữa, hết rồi. Nhưng mà đúng luật là phải nhìn. Con trời mới có mình, có cha mẹ, mới có mình, có xác. Không có xác này lấy gì tu. Có xác này mới tu thành đạo, phải cảm ơn với xác. Ông thầy không dạy mình học chữ A, B, mình phải nhớ ông đó là ông thầy tôi hồi lúc còn nhỏ. Rồi tới lúc lớn thì tôi tự học, rồi tôi cũng cần ông, nhưng mà tôi vẫn nhớ ông, nhớ ơn ông. Con người mà không có trung nghĩa, không có bao giờ thành đạo. Ông Thích Ca chết rồi, ông cũng giờ đưa đám ông già đó, ông vua cha.
Thầy nói là có nhiều tình trời, chứ điều này có đúng không thầy?
Tình trời gì?
Tình trời á thầy.
Có 88 thiên nhắn lầm xuống thế gian.
Thế là 33 tình trời.
33 tình trời chứ cái hồn của người là từ 88 thiên nhắn lầm xuống thế gian. Chứ không phải đơn giản đâu, đừng có khinh mình. Cái óc của mình là vô cùng, không có thứ ai hết. Mà phát triển nó quân bình rồi, nó nói chân lý như ông Phật, không có sao hết á. Không có sợ Phật nữa. Nhiều người tu mà còn sợ Phật là cái gì? Tu hoài là thành ma thôi. Tu không có sợ Phật. Mình phải tiến tới như Phật.